Đế Bá, chương 1416, Thiên Đạo Thủy Tử, góc truyện audio.com, cổ phù, đây là lấy được bên trong hư không môn, giấu ở trong sinh mệnh chi trụ, mà Trương Tự, đây là lấy được tại huyết trì, lạc ấn ở sinh mệnh hồng lô. Trước khi lấy được huyết trì Trương Tự, Lý Thất Giả cũng một mực suy tính cùng diễn hóa cổ phù, nhưng mà, hắn thiếu khuyết tham chiếu, mặc dù hắn biết một truyền thuyết cổ lão mà người hậu thế không biết một bí mật dính tới thiên địa vạn đạo. Nhưng mà, mặc kệ Lý Thất Giả suy tính diễn hóa thế nào, bởi vì khuyết thiếu tham chiếu, khiến hắn không cách nào hoàn chỉnh cổ phù này, sau khi đạt được Trương Tự, liền để hắn thấy được ảo diệu chân chính trong đó, để hắn rốt cục hoàn thành suy tính cùng diễn hóa. Cổ hư chân văn, Thiên Đạo Thủy Tử, Lý Thất Giả lầm bầm nói ra, ta còn thiếu A cần hoàn chỉnh bộ phận thiếu thốn kia. Cổ hư chân văn, là chỉ từ hư không môn lấy được một cái phù văn cổ lão Thiên Đạo Thủy Tử, là chỉ trong huyết trì lấy được Trương Tự. Trên thực tế, huyết tộc thủy tổ lưu lại Trương Tự cũng không phải là Trương Tự huyết tộc bản nguyên gì. Ở trước huyết tộc thủy tổ Thiên Đạo Thủy Tử cùng huyết tộc không có quan hệ, về sau là huyết tộc thủy tổ đạt được Thiên Đạo Thủy Tử. Bất quá hậu nhân huyết tộc cũng không biết bí mật trong đó, cho rằng đây là Trương Tự bản nguyên của huyết tộc, là cương tự hết thảy tu luyện của bọn hắn huyết tộc bí mật phía sau, bọn hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Không hãm sa mạc từ trên địa lý tới phân chia, nó hẳn là thuộc về cương thổ của huyết tổ thủy địa. Bất quá, huyết tổ thủy địa tương đối đặc biệt, bọn hắn ở rất nhiều thời đại không để ý tới thế sự, bọn hắn chuyên ở huyết thống truyền thừa, không tranh hùng thiên hạ. Chính là bởi vì như thế, huyết tổ thủy địa căn bản là không có đem không hãm sa mà coi là cương thổ của mình. Mà dưới mặt đất không hãm sa mà thừa thãi rất nhiều các loại bảo kim khoáng thạch. Kể từ đó, không ít tu sĩ cường giả đến không hãm sa mạc tầm bảo lấy quặng, thậm chí có không ít môn phái cương quốc tại không hãm sa mạc thành lập doanh địa lấy quặng. Dù nói môn phái cùng tu sĩ lấy quặng tại không hãm sa mạc không ít dưới tình huống bình thường, có rất ít vì tranh giành mỏ mà dẫn phát ma sát. Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người lấy quặng tại không hãm sa mạc đều là thuộc về đầu cơ trục lợi, ai cũng không nguyện ý đưa tới huyết tổ thủy địa chú ý. Lý Thất Giả lại đi, hắn một đường lặn lội đường xa, đặt chân cát vàng, đỉnh đầu mặt trời, từng bước đi ra bên ngoài, ở dưới khát khô khốc nhiệt ma luyện, đạo cơ cô tỏa là càng ngày càng buông lỏng. Lý Thất Giả giống như một phàm nhân hành tẩu trong không hãm sa mạc, rèn luyện lấy thân thể của mình, khiêu chiến lấy thân thể của mình, có thể nói, ở dưới trạng thái bình thường, dưới điều kiện ác liệt của không hãm sa mạc, đây tuyệt đối là hoàn cảnh đột phá cực hạn vô cùng tốt. Lý Thất Giả ở bên trong cát vàng cuồn cuộn hành tẩu, ở trên đường đã từng gặp được không ít tu sĩ, có phi thiên mà đi, có bước nhanh mà đi, cũng có ngự bảo vật mà bay. Những tu sĩ xuất hiện tại không hãm sa mạc này, có độc lai độc vãng, cũng có bang phái đệ tử thành quần kết đội, bất kể những tu sĩ này là mạnh hay yếu, những tu sĩ này đều là đến vội vàng, đi cũng vội vàng, căn bản không có nhìn nhiều Lý Thất Giả một chút. Lúc này Lý Thất Giả một thân áo vải chân trần mà đi, bộ dáng chật. Góc truyện audio.com, vật đặc biệt là huyết khí của hắn như có như không, càng là không có thần uy, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một người bình thường mà thôi. Ở trong mắt tu sĩ, người bình thường dạng này đó là tựa như sâu kiến, không có bao nhiêu người nguyện ý đi nhìn nhiều con kiến hôi này một chút, chớ nói chi là ở trên người một con kiến hôi lãng phí thời gian. Lý Thất Giả hành tẩu trong sa mạc, tu sĩ lui tới không có người nào nguyện ý nhìn nhiều Lý Thất Giả một chút. Bất quá, bên trong tu sĩ lui tới, chắc chắn sẽ có người tốt. Một ngày này, Lý Thất Giả như ngày xưa tiếp tục tiến lên, ở dưới ánh nắng chói chang, có một tấm ma thảm đứng ở trên không Lý Thất Giả, tấm ma thảm này rất lớn, phía trên ngồi 10 tu sĩ, cầm đầu là một vị lão giả này mang theo thủy trạch chi khí, diện mục tường hòa, đôi mắt thần thái sáng láng, mặc dù niên kỷ của hắn lớn, nhưng mà huyết khí y nguyên hùng hậu, xem xét cũng biết là một vị cường giả. Tiểu hòa tử, lạc đường sao? Ma thảm đứng ở trên không Lý Thất Giả, lão giả ngồi ở phía trước nhất nói với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đình chỉ bước chân, nhìn đám người trên ma thảm một chút, ngoại trừ lão giả ra, phía sau hắn còn có hơn 10 nam nữ trẻ tuổi, hơn 10 nam nữ trẻ tuổi thần thái khác nhau, bên trong có một thiếu nữ thoạt nhìn làm người khác chú ý, trên người thiếu nữ này có một loại khí tức trung linh dục tú, lâu lâu nàng hé miệng cười khẽ. Lý Thất Giả nhìn lấy lão giả, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói ra. Lão nhân gia, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là ở trong sa mạc đi một chút mà thôi, ta nhận ra đường. Đại sa mạc có cái gì tốt đi cũng không phải danh lam thắng cảnh gì. Thiếu nữ thân mang khí tức dục tú kia hé miệng cười khẽ nói. Lý Thất Giả nhìn lấy thiếu nữ cười nói. Tiểu cô nương, cái này ngươi không hiểu, phong cảnh không phải dùng mắt đến xem, chỉ có dụng tâm đến xem phong cảnh, đó mới là xinh đẹp nhất. Khẩu khí không nhỏ, không biết trời cao đất rộng. Một thanh niên nam tử bên người thiếu nữ này hừ lạnh một tiếng, người thanh niên này lớn lên anh tuấn, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Ở thanh niên nam tử này xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, cũng dám xưng sư muội hắn là tiểu cô nương, này làm sao không cho hắn tức giận chứ? Hắn thấy, Lý Thất Dạ dạng phàm nhân này đơn giản là không biết trời cao đất rộng. A Bảo, lão giả nhẹ nhàng phất tay, ngăn lại thanh niên, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tên tiểu tử này nói cũng không phải là không có đạo lý, có nhiều thứ đích thật là cần tâm đến cảm thụ. Đối với thái độ của lão giả này, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Các ngươi tới đào quáng sao? Cũng coi là vậy đi. Lão giả bình dị gần gũi, nói ra. Tô Hàng Quốc chúng ta ở trong không hãm xa mà có một khối mỏ quáng, lão phu vừa vặn mang người trẻ tuổi đi ra một chút tăng chút kiến thức. Cái này cũng không có chỗ xấu, mặc dù không hãm sa mạc nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức muốn tính mạng của bọn hắn, đây là một nơi ma luyện tốt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, lão giả này chính là hoàng chủ của Tô Hàng Quốc, hắn tên là Y Xuyên. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cũng không khỏi cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ một lần, mặc dù lúc này bộ dáng Lý Thất Dạ chật vật thậm chí thoạt nhìn như là tên ăn mày, nhưng mặt thần thái của hắn lại rất thong dong, dạng tự tại kia, dù là ô đầu cấu mặt cũng không thể ảnh hưởng hắn. Góc truyện audio.com, mảy may, cách chương.